để chắp tay niệm Phật ha. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn là cái bản kinh Đức Phật nói sau cùng. Lần trước chúng ta học một cái đoạn đầu, bây giờ thì học phần kế. Thì cái bối cảnh mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì được đồn ra, đồn rất nhanh. Bởi vì một vị Phật sắp nhập Niết Bàn thì người ta đồn nhanh lắm. Bởi vì Ngài rất là nổi tiếng tại bây giờ. Ở thế gian nó có hai cái chuyện người ta đồn nhanh. Một là chuyện xấu người ta đồn cũng nhanh, và chuyện tốt người ta cũng đồn nhanh. Nhưng mà cái tin của Đức Thế Tôn đó thì phổ cập tất cả quần chúng. Còn cái chuyện xấu thì có nhiều người họ thích nghe, nhiều người không thích nghe. Ví dụ như bây giờ tin tức thế giới, có nhiều người họ nghe chứ chuyện này chuyện kia thì có người họ thích nghe, có nhiều người chẳng muốn nghe. Tại vì những cái chuyện đó nó cũng thuộc về cái không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì khi Ngài nhập Niết Bàn thì tất cả vị vua khắp cả châu Diêm Phù Đề đều là chấn động hết. Các vị vua đều đến. Thì trong sử kể thì có tới 7 vị vua của 7 đất nước đều đến để mà chia tay cùng Đức Phật. Nhưng mà ở đây thì đặt nặng những cái bối cảnh cũng như là cái tâm lý của các vị tỳ kheo thời bây giờ. Thì các vị tỳ kheo đồng nhau tụ hội về, bởi vì đông lắm. Đệ tử xuất gia của Đức Phật thì đông. Trong cái lịch sử kể mà trên cái bước đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn thì Ngài đi ngang những cái ngang cái thành nào, có thể nói là những thành đó đều trống rỗng. Trống rỗng là bởi vì người ta phát tâm đi theo tu Đức Phật nhiều đến cái độ mà kể cả quân đội cũng nhiều khi cũng mất luôn. Thanh niên trai tráng đều đi xuất gia hết. Bởi vì sau này quý vị mà có đi sáng độ thì quý vị mới thấy, hay là quý vị coi phim những cái hình ảnh thì quý vị thấy là cái người Ấn Độ đó, là cái tinh thần của họ nó khác hơn là cái tinh thần của Tây Phương hay là người Á Đông bên mình nhiều lắm. Bởi vì họ xem thường cái sắc thân, sắc thân. Giờ rồi thầy đi qua bên Oklahoma thì cái vị thầy mà đi qua Ấn Độ ở 3 tháng đó, đi chỗ này đi chỗ kia, thì thầy có kể là khi họ chết rồi đó thì họ thiêu ra, họ cứ chất củi họ thiêu, họ cứ quăng đại với sông Hồng thôi, không lấy chút gì hết. Có nhiều khi thiêu và thấy còn xương không vậy đó, họ cũng quăng. Rồi còn ở bên miếng Tích Lan đó thì họ còn ghê hơn nữa, là họ có cái nhà thiêu mà thiêu xong cái để cho nước nó trôi vậy thôi, mưa nó trôi rồi cái xác sau cái họ cũng chồng lên ngay cái xác cũ đó, họ thiêu cái xác kế họ cứ chồng lên vậy đó. Họ không bao giờ họ lấy cốt hay là tán cốt gì hết. Mình ở đây nhiều khi cái cho cốt không mình cũng rất là sợ. Có nhiều quý vị mà thầy đi á, là họ cứ nhờ thầy á, là phải đi lấy cốt giùm thôi, chứ họ cũng không dám lấy nữa. Nhưng mà bỏ thì họ cũng không dám bỏ. Cho nên là mình có thể rải sông rải biển rừng núi rồi vân vân, mà cũng rồi cũng đủ thứ nghi lễ rồi. Còn họ đơn giản lắm, họ sống nó rất là khỏe. Rồi cái đời sống của họ nó đơn giản lắm, nó đơn giản đến cái độ mà đời sống thấy nghèo cơ cực nhưng mà thấy họ sống vui vẻ tỉnh bơ à, không có ảnh hưởng gì hết. Thậm chí mà đời sống của họ mình thấy heo họ nuôi trong nhà luôn, mình thấy ở đây mình mất vệ sinh chứ còn họ heo họ nuôi trong nhà luôn, gà vịt nuôi trong nhà. Rồi họ nướng bánh á, mình thấy là nó dơ. Ví dụ như cái tay họ đó, họ bóc cái phân bò đó, họ bỏ vô nướng bánh, rồi cũng cái tay đó họ nặng bột luôn, không rửa gì hết mà họ ăn ngon lành, mà họ bán cho mình bán vậy luôn. Tức là cái tư tưởng của họ là hình như ăn để mà sống thôi, chứ không có cần phải vệ sinh gì hết. Rồi cái chết của họ cũng đơn giản như vậy. Thì mới thấy là cái tinh thần của họ đó là xem cái thân xác này á, là nó đơn giản lắm. Thì như vậy á, là nếu mà họ xem cái thân xác đơn giản thì đối với chuyện ngũ dục của họ thì nó sẽ giảm hơn nhiều lắm. Mình thì xem thân xác mình rất là quý, cho nên đối với cái chuyện ngũ dục thì nó nặng hơn, và cái bản ngã của chúng ta nó lại cao hơn. Thì ai đụng chạm đến mình dễ phiền não và đau khổ, bởi vì mình tôn quý cái thân này nhiều quá. Còn họ không có tôn quý cái thân thì đối với chuyện nhẫn nhục họ cũng dễ hơn mình, và đối với chuyện mà ngũ dục thế gian họ cũng giảm hơn. Mới thấy là khi mà cái giáo pháp của Đức Thế Tôn đặt nặng về cái vấn đề là ngũ quẩn giai không, tức là thân năm quẩn này là hư giả, sắc thân này giả, cõi thế gian này vô thường, rất hợp với xã hội Ấn Độ thì bây giờ nói ra ta tin liền vậy đó. Từ họ thấy rõ, từ đời sống họ đã vậy rồi, bây giờ họ thấy ngài nói nó quá quá đúng, cho nên vì vậy họ dễ dàng viễn ly. Cho nên ngài đi đến đâu là xuất gia. Cho nên ở trong cái bên những cái bản kinh thì mình thấy 1.250 vị tỳ kheo thường theo Đức Thế Tôn, mà ở trong đây lại nói thì có tới 5-6 vạn người, kể cả tỳ kheo để mà xuất gia, mà rất là nhiều người. Vì vậy khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất gia, ngài chọn cái rừng Sa La sông Thọ đó có cái lý do. Ví dụ như ở đây mà chọn cái Bảo Trơn để mà tịch đi thì ở đây chỉ chứa 1.000-2.000 người thôi, không có chỗ đậu xe. Nhưng mà nếu mà đến một cái rừng nào á, mà nó tới mấy ngàn mẫu rộng lớn thì mới có chỗ chứa người, vân vân. Thì Đức Phật chọn cái chỗ đó bởi vì ngài biết là ngài tịch chỗ đó thì mới đủ sức chứa của Phật tử họ đến. Nội tỳ kheo đến nó không có chỗ chân dừng rồi, như núi Linh Thú thì không thể nào mà tịch ở đó được, vì không có đủ sức chứa mà phải ở một cái rừng lớn. Thì ở cái rừng lớn như vậy thì sức chứa mới đông. Thì tâm lý của các vị tỳ kheo cũng như hàng Phật tử bây giờ rất là buồn, bởi vì Đức Thế Tôn ngài nhập Niết Bàn cảm giác như một mặt trời đã xuống rồi. Cho nên người ta nói chiều hoàng hôn rất là buồn, bởi vì không còn ánh nắng và ban ngày nữa, người ta đi vào trong cái giấc ngủ vô minh. Thì cũng như vậy, Đức Phật ngài nhập Niết Bàn cảm giác như thế gian này mất đi một cái ánh sáng lớn, ánh sáng trí tuệ soi tỏ cho nhân gian hình như tắt rồi, thì cái thời chánh pháp nó sẽ dừng chìm xuống. Cho nên mọi người rất là buồn thương. Cho nên các vị tỳ kheo cũng như thế, các ngài cảm giác như mất một điểm tựa, mất một người cha. Ví dụ như cái người cha ở thế gian này, người mẹ ở thế gian này nuôi mình, sanh ra mình mà mất đi thì mình cảm giác đau buồn vô cùng. Nhưng mà mình, cha mẹ mình chỉ sanh mình một đời thôi, còn Đức Thế Tôn cho mình cả cái huệ mạng, cứu mình cả một cái chuỗi dài sanh tử nhiều đời, mà mình giác ngộ, có thể mà mình bước ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là cái ân đức nó vô cùng tận. Những người nào tu hành giác ngộ, những người nào nếm sâu đạo pháp thì tự nhiên nhớ và thương Phật Tổ vô cùng, thương hơn cả hết những cái người ở thế gian này. Bởi vì cha mẹ mình chỉ cho xác thân, còn Đức Thế Tôn cho chúng ta huệ mạng, cả một chuỗi dài sanh tử mà mình có thể dứt được. Thì cái ân đức này là không thể nào mà diễn tả được. Cho nên trong tứ trọng ân thì phải đặt nặng ân Phật trước thôi, mới đến ân cha mẹ. Bởi vì Đức Phật là ngài ra đời là một cái sự kiện rất là hy hữu ở thế gian này. Cho nên cái hình ảnh mà trải qua hơn 2.500 năm mà Đức Phật ngài đã nhập Niết Bàn, mà người ta vẫn tổ chức một cái ngày lễ Phật đản rất là long trọng. Ở Việt Nam thì họ làm xe hoa, họ đưa rước rồi đủ thứ hết, bởi vì điều là nhớ ơn Đức Từ Phụ ra đời đã giúp đỡ cho chúng sanh giác ngộ rất là nhiều. Cho nên mình cách xa hơn 2.500 năm mà mình còn nhớ tưởng, và cái ân đức của Đức Thế Tôn, huống chi là mình ở các vị tỳ kheo thời trong bấy giờ thì nghe Đức Phật nhập Niết Bàn thì đương nhiên là các ngài rất là đau buồn. Đau buồn có hai dạng: người mà chưa chứng quả thì họ đau buồn theo cái kiểu như nước mắt đầm đìa như chúng ta. Còn cái người chứng quả rồi, các ngài đau buồn bởi vì các ngài phát cái lòng Bồ Tát nghĩ thương tưởng cho chúng sanh. Buồn này không phải là đau khổ, buồn này là chỉ là một cái nỗi buồn mà nó tự nhiên, nó không có cái tính cách là ái nhiễm như thế gian này, khác hơn chút xíu. Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, các ngài mau đến hầu Phật. Tức là lúc bây giờ thì ngài vừa nhập Niết Bàn thì họ phát ra, người nào cũng đồn Đức Như Lai nhập Niết Bàn rồi, mau đến gặp, mau đến hầu Phật để mà nghe lời cứu Đức Thế Tôn. Người nào cũng đồn với nhau vậy đó. Thì cái này là một cái đồn mà đồn nó đúng pháp, đồn mà nó khiến cho người ta giác ngộ. Còn chuyện đồn của mình bây giờ tám như mình thì không có giác ngộ gì hết, mà sanh phiền não thôi. Đó là một cái sự kiện mà người ta khích lệ để đến gặp Đức Thế Tôn. Rồi lại cùng nhau than rằng: thế gian trống rỗng, thế gian trống rỗng, chúng ta từ nay không còn chỗ phụng thờ, không còn ai cứu hộ, côi cút nghèo cùng, một mai xa lìa đứng vô thượng giác, nếu có chỗ nghi lầm, chúng ta sẽ bạch hỏi ai. Tức là khi mà nghe cái tin đó, mình bây giờ quý vị đặt cái tâm lý mình cái lúc mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, rồi tự nhiên mình cảm giác lòng mình nó trống rỗng rồi, thế gian này không còn nữa. Tức là bây giờ không còn có chỗ mà tựa nương, không còn có ai cứu hộ, nghèo cùng côi cút. Nghèo làm sao hả? Nghèo không phải là bởi vì Đức Phật, dù cho ngài có hiện diện ở thế gian này, ngài không cho mình cơm áo đâu, mà nói nghèo cùng là nghèo trí tuệ. Bởi vì cái hình ảnh Đức Thế Tôn hiện diện khiến cho tất cả người con Phật đều khích lệ tu hành, tinh tấn dũng mãnh. Mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tự nhiên trống rỗng, côi cút, tức là không còn đứng cha lành nhập Niết Bàn. Rồi nghèo cùng là cái huệ mạng của mình nó cũng giảm đi. Rồi một mai xa lìa đứng vô thượng giác, rồi nó tự than mai mốt rồi xa lìa. Tại vì chỉ còn có vài tiếng nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, xa lánh một cái đấng vô thượng giác. Nên là nếu có chỗ nào mà nghi lầm, chúng ta cũng không biết bạch hỏi người nào đây. Tức là mọi người đều tán thán đau buồn khi Đức Thế Tôn sắp sửa nhập Niết Bàn. Bây giờ các vị đại tỳ kheo, tôn giả Maha Ca Chiên Viên, tôn giả Bạc Câu La, tôn giả U Nan Đà vân vân, chạm phải ánh sáng của Phật, thân của các ngài liền rung giật, tâm tưởng mê loạn, hốt hoảng kêu la. Tức là những vị tôn giả này đó là đã chứng quả La Hán hết rồi, nhưng mà khi mà ánh sáng của Đức Phật chiếu đến đó, tức là bây giờ Đức Phật ngài, những cái người mà chưa có thần thông đó, những người phàm phu, người gọi là bậc hữu học đó, thì phải có cái tin đồn thì mới biết. Nhưng mà những cái vị mà chứng thánh quả rồi không cần cái tin đồn nữa. Các ngài ở trong thiền định thì Đức Thế Tôn phóng một luồng ánh sáng, các ngài biết được Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì khi mà biết được ngài nhập Niết Bàn thì ở đây họ diễn tả là các ngài là rung giật luôn, đó là cái tâm tưởng mê loạn, hốt hoảng kêu la. Thì mình nghe như vậy thì nó cũng hơi quá. Hơi quá là các ngài chứng thánh quả mà kêu la, thì như vậy thì nó cũng không phải. Nhưng mà ở đây dùng cái hình ảnh là các vị quá sức là thương Đức Thế Tôn đi, thương một cái người đã giúp mình giác ngộ. Bởi vì đó giống như một cái ơn, ví dụ như ai cho quý vị ăn bữa cơm là quý vị chỉ nhớ thôi, nhưng mà ai có thể giúp cho quý vị giác ngộ, giải thoát, chứng được thánh quả thì không còn ở trong luân hồi sanh tử nữa. Một cái ơn này nó vô cùng tận, thương Đức Thế Tôn là không thể nào diễn tả. Bây giờ nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì tự nhiên các ngài đó cảm giác cũng rất là đau, nhưng mà cái đau của thánh giả khác hơn cái đau của chúng sanh. Giống như cái hàng Bồ Tát á, là gọi là Bồ Tát hay khóc, tức là Bồ Tát cũng rơi nước mắt, nhưng mà rơi nước mắt đó là vì thương tưởng chúng sanh thôi, chứ không phải là bi lụy như chúng ta. Các hàng thánh giả ngài cũng đau, nhưng mà cái đau của ngài là ở trong cái tuệ giác, khác hơn cái đau của mình. Lại có 800 vạn tỳ kheo đều là bậc vô lậu A La Hán, tâm được tự tại, chỗ làm đã xong, rời các phiền não, điều phục các căn, có oai đức lớn, thành tựu không huệ. Không huệ tức là mình đừng có tưởng là cái trí tuệ không có trí tuệ. Không huệ tức là cái trí tuệ thấy các pháp đều là không, đó là thấy các pháp đều là huyễn giả, được tự tại giải thoát, đã khỏi sanh tử, tất cả đều là chân Phật tử. Sáng hôm ấy, lúc mặt trời vừa mọc, các ngài đang nhâm nhành dương, thấy ánh sáng của Phật chiếu đến, các ngài hối nhau súc miệng, rửa tay. Nhâm nhành dương là cái thời xưa thì không có kem đánh răng như mình. Mỗi buổi sáng á, các ngài ngủ dậy đó là lấy cái nhành dương đó, nhành dương cái chất của cái cây dương đó, nó làm cho cái răng của mình nó sạch và nó thơm và nó không có bị sâu. Cho nên các ngài phải cắn cái nhành dương cho nó nát ra rồi các ngài chà. Cái nhành dương, các ngài bẻ cái nhành dương đó nát ra chà, chứ không phải là có kem đánh răng với bằng chải đánh răng mình như bây giờ. Thì sáng sớm thì khi mà vừa đánh răng thì thấy ánh sáng của Đức Phật chiếu đến, thì các ngài hối thúc nhau để mà đến lúc mà mặt trời vừa mọc đó. Toàn thân của các ngài đều rỡn óc, máu nổi đỏ như bông ba la sa, hai mắt đầy lệ, lòng rất buồn khổ, vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, thành tựu hạnh đệ nhất không của Đại Thừa, cùng muốn hiển pháp giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai, để các cuộc thuyết pháp chẳng đoạn tuyệt, và cũng vì muốn làm nhân duyên điều phục chúng sanh, nên các ngài vội đến trước Phật, cúi đầu lạy chân Phật, nhiễu Phật trăm nghìn vòng, rồi chắp tay cung kính ngồi qua một bên. Tức là các ngài vì muốn Phật pháp không có đoạn dứt, vì thương tưởng các chúng sanh, cho nên các ngài đau buồn, đều rỡn óc, máu nổi đỏ, tức là cái mắt đỏ hết. Giống như mình có chuyện gì buồn, cái nhìn mình nó có mắt đỏ hoe, mình khóc á, cái mắt mình đỏ hoe. Đây là diễn tả là các ngài đều rơi lệ thương Phật. Mà sở dĩ thương cái cảnh chia tay này là bởi vì là không muốn cho Phật pháp nó dứt đoạn, không muốn cho chúng sanh là thiếu vắng một đấng cha lành, cho nên các ngài buồn và vội đến gặp Đức Thế Tôn. Lại có 60 ức vị tỳ kheo ni, chư thiện hiền tỳ kheo ni, u ba na đà tỳ kheo ni, hải ý tỳ kheo ni, vân vân, đều là bậc a la hán đã sạch phiền não, tâm được tự tại, chỗ làm đã xong, các căn đều phục, có oai đức lớn, thành tựu không tuệ. Các tỳ kheo ấy cũng vào buổi sáng, lúc mặt trời vừa mọc, toàn thân rợn óc, máu nổi đỏ như bông ba la sa, đôi mắt đầy lệ, lòng buồn khổ, vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, nên làm nhân duyên điều phục. Các vị tỳ kheo ni ấy vội đến chỗ Phật, cúi lại chân Phật, nhiễu Phật trăm nghìn vòng, rồi chắp tay cung kính một bên. Trong chúng tỳ kheo ni này có những vị Bồ Tát đến bậc thập địa ăn trụ bất động, vì hóa độ chúng sanh nên hiện thân phụ nữ, nhưng thường tu tập bốn tâm vô lượng, đặng sức tự tại, có thể biến hóa làm Phật. Tức là trong chí chúng hội của Đức Thế Tôn, tỳ kheo hay tỳ kheo ni đều có những vị Bồ Tát ẩn vào trong đó. Cho nên sau này á, là người bên hệ tiểu thừa, người ta nói đệ tử Phật chỉ có A-la-hán thôi, chứ không có Bồ-Tát. Nhưng tinh thần đại thừa thì khác hơn, bởi vì Bồ-Tát là ẩn hiện hết tất cả pháp giới chúng sanh, thì trong đó cũng có tỳ kheo, tỳ kheo ni nữa. Các ngài đều có đủ bốn cái hạnh từ bi và hỷ xả, làm cái phương tiện để độ chúng sanh mà có thể biến thành thân Phật. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần có thể học hỏi. Bởi vì các vị, nếu mà mình mà phát được cái tâm từ bi hỷ xả thì quý vị đã là chủng nhân của Bồ Tát. Mà quý vị thấy mình phát từ bi hỷ xả khó không ạ? Không khó đâu. Quý vị, mình cũng có thể thương chúng sanh được, mà ai cũng có thể thương chúng sanh được. Có một điều chúng ta không chịu thương thôi. Mình chỉ thương bản thân mình và con cái mình thôi. Ngoài con cái mình và những người thân của mình, quý vị không thể thương được ai hết. Nhưng mà quý vị có thể thương được không ạ? Có, mình có thể thương được chúng sanh. Thì như vậy lòng từ bi của chúng ta có. Bây giờ mình có thể hỷ xả được không? Quý vị nghĩ mình có thể hỷ xả được không ạ? Được chứ. Bây giờ mình có giận ai mà bây giờ mình cố gắng mình hỷ xả, mình buông bỏ thì tự nhiên là được. Mình sống mình hoan hỷ, mình không ích kỷ, mình sống mình đừng có nghĩ cho bản thân mình quá. Chỉ có một điều là khi nào chúng ta không nghĩ cho bản thân mình là tự nhiên mình nghĩ cho chúng sanh nè. Mà mình chúng sanh tạo nghiệp đó là do cái gì? Do chúng ta nghĩ cho bản thân mình. Khi mà nghĩ cho bản thân mình là bắt đầu là có những chuyện đau buồn nó xảy ra, tạo nghiệp. Cho nên hình ảnh mà một vị Bồ Tát không nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho chúng sanh, tự nhiên nghiệp nó tự nó đoạn là vậy đó. Cho nên bên tiểu thừa đó là phải giải quyết cái nghiệp rất là cực khổ, phải làm đủ mọi chuyện, phải diệt sạch phiền não, phải diệt sạch cái nghiệp. Nhưng mà bên Bồ Tát Đại Thừa không cần diệt sạch cái nghiệp, bởi vì chỉ cần mở cái lòng của mình ra thương tưởng chúng sanh, tự nhiên nghiệp nó đứt à, nó không còn nữa. Bởi vì tâm nó rộng lên cái tự nhiên nghiệp nó tan đi. Nó lạ lắm. Còn mà mình sống chỉ ích kỷ thì mình cứ tạo thêm nghiệp. Nó như vậy. Nên là ở California đó là có cái câu chuyện là cái ông này á, là cuộc đời của ổng là mê xe chót lắm. Mê chiếc xe mà kéo hàng đó. Lúc nào ảnh mua được một chiếc xe đó là ảnh quý dữ lắm. Ảnh kéo hàng nhưng mà ảnh cưng chiếc xe nó vô cùng luôn. Đi ngày nào về ảnh cũng tự tay ảnh lau rửa bóng loáng à. Đẹp lắm. Chiếc xe màu đỏ. Thương. Ảnh có đứa con 4 tuổi, đứa con gái. Thương chiếc xe chưa thế nào thì cũng thương con gái như vậy đó. Mới 4 tuổi là anh ta thường là cho con gái ngồi trên chân á, để nắm vô lăng rồi. Cưng chiếc xe thương con lắm. Nhưng mà đứa con này nó nghịch quá. Bữa đó nó cầm cái cây sắt mà nó có cái mũi nhọn nó chơi mà. Nó mới cà sao nó chày chiếc xe đi. Ông giận đến cái độ mà ông thương quá, thương chiếc xe, thương xe hơn đứa con nữa. Giận quá cho nên là ông đánh đứa con, sao đứa con nó lọt xuống chiếc xe. Lọt ra ngoài chiếc xe té xuống. Té xuống không bị gì hết. Nhưng mà có một điều đó, con chiếc xe hơi chạy ngang cán đứt hai cánh tay của đứa con gái. Ảnh buồn quá cho nên ảnh bế đứa con bỏ lên xe, ảnh chạy tới bệnh viện để mà cấp cứu. Thì cấp cứu thì đứa con vẫn sống nhưng mà hai cái tay nó nát rồi. Thì bác sĩ nói đó là nếu mà có ai hiến tay đó thì họ làm được. Hiến một cái tuổi nhỏ nhỏ cũng vừa đó thì hai cánh tay họ ráp vô họ có thể làm được. Thì khi mà xong rồi đó thì về thì ông này trong lòng rất là hối hận nhưng mà vẫn thương chiếc xe. Anh mới đi sửa chiếc xe đó, sửa chiếc xe lại, sơn lại cho nó láng, chạy về. Đứa con thấy chiếc xe, đứa con mới hỏi bố: "Bố à, xe bố bị chày đó, rồi bố sơn sửa lại được, đôi cánh tay của con chừng nào mới sửa được hả bố?" Nó nghe vậy giống như là một cái nỗi đau mà nó đâm thẳng vào trong lòng của cái ông bố này. Cho nên là lúc nào trong đầu của ổng cũng nghe cái tiếng của con, cái lời hỏi của đứa con á. Ổng đi làm đi đâu cũng nghe cái tiếng văng vẳng trên bên trong đầu của ổng là cái tai của con chừng nào lành hả. Thì từ đó sau thì cái ổng hết thương chiếc xe rồi. Ổng không thương chiếc xe nữa, bởi vì cái câu nói của đứa con nó làm cho ổng hết thương. Rồi bây giờ ổng mới đăng báo, ổng mới đưa lên đài báo chí và tìm coi người nào có thể hiến được cánh tay thì ổng sẽ đến. Ổng đến đó ổng xin và ổng sẽ có thể bỏ một số tiền lớn để mua để mà lắp vào đôi tay, cũng như là chuộc cái lỗi lầm của ổng đối với đứa con gái của mình. Thì trải qua 3 tháng đó thì ổng mới nghe tin có một người có một đứa con. Đứa con á là bị cái não mà nó bị giống như là bị cái bệnh mà người ta nói là cái bệnh mà không có phát triển được, cái không cái não nó không phát triển được, thì vô cái tình trạng là đứa con sắp mất. Thì họ nghe vậy đó thì họ cũng phát cái tâm là hy sinh cho cái đôi cánh tay. Ổng nghe vậy ổng chạy gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được cái căn nhà đó. Thì khi vô nói chuyện đó thì người ta không cho. Người ta không cho là bởi vì nghe anh ta kể một cái câu chuyện của anh ta, là vì quá thương chiếc xe đánh con mà đứa con nó rớt xuống bị chiếc xe nó cán đứt cánh tay. Người nhà của cái đứa trẻ mà không phát triển mà sắp mất đó, định cho tay đó, họ quyết định họ không cho. Họ nói họ không chấp nhận cho một đôi cánh tay với một cái người cha mà vô lương tâm như vậy. Mà hai vợ chồng đâu biết là cái người cha đã bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu tháng trời sống trong cái đau khổ mà muốn tìm một cái đôi tay để chuộc lỗi lầm với con gái mình đâu. Họ không biết vậy. Họ nói họ không thể nào cho một cái đôi cánh tay với một người cha tàn nhẫn như vậy. Và họ cũng không muốn là cái người con mình mất trong một cái tình trạng là không có cánh tay. Họ nói như vậy đó. Cái người cha thất vọng quá, buồn, trên đường về bị chết, đụng xe chết. Thì đứa con biết, đứa con gái mà biết cha mình chết á, mới nói với người mẹ đó: con không cần cánh tay, chỉ cần bố thôi. Thì cái tin tức khi mà đứa con họ, cái đài họ phỏng vấn, họ lại đưa lên, họ đăng lên, thì hai cái vợ chồng á, mà hứa cho cái cánh tay mà lại không cho đó, thì bắt đầu lại hối hận. Hối hận đó là vì mình không cho cánh tay mà một cái người cha lại chết, một người thêm một đứa trẻ lại mồ côi. Thì hai vợ chồng đó là mới đi đến, mới gặp cái gia đình hai mẹ con đó, mới quyết định là cho cái cánh tay. Đứa con không nhận cánh tay đó. Nó nghĩ là bởi vì đôi cánh tay này mà bố nó chết, nó không chịu. Thì lúc này hai ông bà mới khóc, hai ông bà mới nói đó: thôi đây là thôi con, vì bố con, tâm nguyện của bố con muốn chuộc lỗi lầm của mình, trả lại đôi cánh tay cho con. Và cũng vì con của ta muốn để lại một cái hình ảnh nào đó trên cái cuộc đời này còn mãi, thì đứa con mới chấp nhận. Thì như vậy quý vị thấy là một cái chuyện mà ở thế gian là bởi vì cái lòng ích kỷ của mình mà ra, mà mới tạo những cái nghiệp quả như vậy. Vì thương bản thân mình cho nên là thương những cái gì nó của mình. Thương mà nhiều khi thương nó lố trở thành cái đam mê, thương chiếc xe và cuối cùng đánh con, một cái cơn nóng giận lên mà cuối cùng tạo một cái nghiệp quả, rồi chôn vùi cả một cái đời mình. Rồi gặp hai vợ chồng cũng vì cái ích kỷ, cũng vì một cái là nó bất đồng, là thấy cái hình ảnh ngày xưa người cha quá bất công với đứa con gái của mình. Nhưng mà đâu biết là hiện tại đây là cái người cha đã rất là đau khổ vô cùng. Cho nên chúng sanh nhiều khi mình chỉ sống bằng những cái thành kiến, quan điểm của mình. Cái người kia ngày xưa họ có những cái lỗi lầm của họ ngày xưa mà mình cứ gài hoài vậy đó. Nhưng mà đâu biết rằng họ đã rất là đau khổ, họ muốn chuộc lỗi lầm của họ. Thực ra họ là người tốt. Chứ còn có bao nhiêu có những người là họ tạo những cái lỗi lầm rồi họ không bao giờ chuộc những cái lỗi lầm của họ, thì thực ra họ là cái người không tốt đâu. Cho nên Đức Phật nói có hai dạng chúng sanh. Một người thì tạo cái nghiệp rồi tạo tội rồi biết sám hối, một người thì chưa từng tạo tội. Thì hai người này đều có cái công đức nó như nhau. Thì ông này ổng đã rất là sám hối lỗi lầm của ổng rồi, nhưng mà hai vợ chồng không tha thứ. Bởi vì rồi lại nghe một cái lời nói của con văng vẳng bên tai, ổng đã đau lắm rồi. Bây giờ nghe hai vợ chồng nói ổng không thể nào hiến cái đôi tai cho một người cha tàn nhẫn như vậy, thì ổng lòng ổng lại càng đau khổ nhiều hơn. Tức là thêm một cái cục đá nữa, một cái cục đá trong lòng ổng gánh không nổi rồi. Bây giờ thêm cái cục đá đó thôi, không chịu không nổi, tinh thần nó bất ổn. Trên đường đi là cái tinh thần nó không còn làm chủ được nữa, cho nên ổng bị đụng xe và ổng chết. Thì đó là quý vị thấy là do tạo nghiệp, bởi vì do lòng mình nó ích kỷ. Thế gian này đó là tạo nghiệp đều do lòng ích kỷ của chúng ta mà ra. Mà tinh thần của Bồ Tát, tức là tinh thần họ có từ bi và hỷ xả. Quý vị mà được bốn cái đức này là tự nhiên là quý vị sống ở thế gian này không có tạo nghiệp quả nhân. Và những cái nghiệp quả ở quá khứ trong lòng của quý vị nó đều, nó tự nó tan hết. Bởi vì tâm hồn của mình nó rộng lớn ra, nghiệp quả nó không có chỗ nương. Và nếu mà quý vị thực hiện được bốn cái đức tính này, quý vị có trí tuệ không ạ? Có trí tuệ. Người có trí tuệ mới làm nổi. Ví dụ như bây giờ mình nói mình thương hết tất cả chúng sanh, quý vị làm không có nổi đâu. Nhưng mà quý vị có trí tuệ, quý vị thấy như vậy, quý vị thấy tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ bà con thân thuộc nhiều đời của chúng ta. Bởi vì một đời này chỉ thoáng qua 70 năm mà quý vị ở trong sanh tử là mấy tỷ tỷ triệu triệu kiếp rồi, mà những chúng sanh lăn lộn đó thì quý vị nghĩ có phải bà con mình không? Quý vị sống đời này quý vị có bao nhiêu bà con? Có mấy chục bà con đúng không ạ? Mà tỷ tỷ đời. Cho nên Đức Phật nói chỉ cần tức một người lấy một cái cây cắm xuống đất ở khắp Diêm Phù Đề này, nơi nào cũng có thân xác của Như Lai. Bởi vì ngài đó nhiều đời sanh tử, chỗ nào cũng có thân xác hết. Cho nên quý vị nghe vậy quý vị thấy thôi khỏi cần qua Ấn Độ rồi đó. Từ vì chỗ nào cũng có thân xác của Đức Phật mà. Cho nên quý vị mới thấy là có trí tuệ, tự nhiên mình thương tưởng được chúng sanh nè. Ai mình cũng thương, người nào nghèo khổ đến mình cũng giúp, người nào cần trí tuệ cho trí tuệ, cần cơm áo cho cơm áo, cần giúp đỡ việc làm quý vị cho họ có việc làm, cần an ủi họ về tinh thần quý vị giúp được, chúng sanh cần cái gì Bồ Tát cho cái đó. Cho nên mới nói là tùy chúng sanh mà Bồ Tát tạo cái phương tiện đều cho chúng sanh đều được vui vẻ. Người cần tiền thì cho tiền, người cần tinh thần thì cho họ cái tinh thần vậy. Thì như vậy đó là cái tinh thần Bồ Tát nó rộng lớn như vậy. Bồ Tát là trùm khắp. Cho nên vì vậy mà chư vị Bồ Tát có sức tự tại vô ngại. Vì sao tự tại vô ngại? Bởi vì các ngài không còn hạn cuộc ở thế gian này, tâm của các ngài nó rộng lớn thênh thang. Được như vậy đó là giải thoát. Cho nên bây giờ quý vị muốn tu Bồ Tát nó cũng dễ lắm. Phải phát lòng từ bi, phát lòng hỷ xả, phát cái tâm lớn thì tự nhiên là lòng của mình nó được nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ mình có những cái chuyện phiền não ở trong lòng, khi mà tâm quý vị lớn rồi, quý vị thấy đây là cái trò chơi, trò chơi của thế gian thôi, cuộc đời này chỉ là cái tạm thôi. Lời qua tiếng lại, những sự kiện trong cái đời sống của mình, những cái hoàn cảnh éo le khổ sở đến với mình thấy không có gì hết. Ví dụ như trong gia đình mình có cái người thân nào mất, mình đau buồn nó cùng cực. Có nhiều người muốn tự tử theo cái người thân của mình mất, nhưng mà khi mà quý vị học đạo rồi thấy không có gì mất cả. Người thân của mình á là không có mất đâu cả. Có mất không ạ? Chưa từng mất. Ở trong luân hồi sanh tử này lấy quay gặp lại bây giờ, đúng không ạ? Không mất đâu, có duyên thì gặp lại à. Cho nên chưa từng mất. Cho nên mà thầy mà đi mấy cái chỗ đám tang à, thầy cứ hay nói vậy, chưa bao giờ mất, có gì đâu mà sợ. Thõng tay mà đi, nhẹ nhàng mà đi, không cần lưu luyến, không cần phải buồn phiền gì cả. Gặp lại thôi, có duyên thì gặp lại à. Chị quý vị thấy có nhanh không ạ? Bây giờ người mất rồi, cái họ đi thọ sanh chỉ trong vòng chỉ đâu có 9 tháng 10 ngày cái mình gặp lại em bé rồi. Em bé 4-5 năm lại nó đi, nó lẩm đẩm rồi nó theo mình chơi rồi. Cho nên là có duyên mà gặp lại. Cho nên sau này quý vị ở đây nè, có mất rồi cái lay quay rồi cái cũng lại à. Cũng đủng đỉnh vô chùa chơi vậy, không có gì hết á. Nó có cái duyên và tự nhiên nó đến. Rồi sao? Và tự nhiên mình cứ buồn, mình thương. Nó vô lý, vô minh làm như vậy đó. Bây giờ lại có hằng hà sa đại Bồ Tát chứng bậc thập địa an trụ bất động phương tiện hiện thân. Tức là bây giờ có chư vị Bồ Tát lại rất là đông đến cái chỗ mà thập địa an trụ bất động, là cái chỗ bất thối chuyển đó. Tức là cái người nào mà nhận chân ra Phật tánh rồi sống trọn vẹn với tâm Phật đó, không còn thối lui, không còn nghiệp kéo, không còn phiền não, gọi là Bồ Tát an, gọi là an trụ bất động đó, phương tiện hiện thân. Tức là hiện thân là tùy theo cái phương tiện, như là vô tận ý Bồ Tát vân vân. Các ngài thải đều kính trọng đại thừa, an trụ đại thừa, hiểu sâu đại thừa, ưa thích đại thừa, gìn giữ đại thừa. Các vị rất là kính trọng cái pháp Đại Thừa. Bởi vì quý vị mà cái người mà tu theo cái Tiểu Thừa đó thì họ chê Tiểu Đại Thừa, nhưng mà cái người nào mà tu Đại Thừa rồi đó họ rất là thích. Bởi vì cái tinh thần Đại Thừa đó là rất là rộng lớn, thênh thang, mà độ chúng sanh mà không có biết mỏi mệt luôn. Thích như vậy đó. Giống như có nhiều Phật tử là cứ thích đi, mình hay giúp đỡ cho người này giúp đỡ người kia, thích đi làm từ thiện, hay là thích đi quảng bá Phật pháp vân vân. Mà những chuyện đó họ vui lắm, họ thích lắm, đều là những chủng nhân Bồ Tát hết, nghĩ tưởng thương tưởng chúng sanh. Đó là những vị đó không biết mệt mỏi gì hết. Còn những vị chỉ thích là cứ gói gọn trong cái cuộc đời của mình, nó đơn giản yên tu một chỗ thôi, rồi khi nào giác ngộ rồi kiếm cảnh giới nào nó an lành cái chui vô thôi, rồi để cho được giải thoát tự tại. Còn các vị mà Đại Thừa thì họ rất là thích cái cảnh giới của Đại Thừa, bởi vì Đại Thừa rất là đông, độ chúng sanh rất là nhiều. Mà được cái đặc biệt của cái Đại Thừa đó là nhận được Phật tâm, rồi có thể giác ngộ thành Phật. Và cái địa vị của chúng sanh bằng địa vị của Phật luôn, chứ không có phải là bị hạn chế, không còn cái hạn chế nữa. Mà tinh thần Đại Thừa đó lại là nó đặc biệt, là lấy chúng sanh làm Phật, lấy chúng sanh làm Bồ Tát. Và tất cả các pháp ở thế gian, tất cả phiền não đều là Bồ Đề hết. Rất là thích, mình không có bị tổn lòng từ bi. Ví dụ như bây giờ á, mình thường chúng sanh thì cái gì mà nó hư, nó dở đó thì phải bỏ đi. Những cái ác thì phải hoàn toàn phải mất hẳn đi. Nhưng mà tinh thần của Đại Thừa đó là nó khác hơn, là chuyển ác thành thiện, chuyển phiền não thành Bồ Đề. Quý vị thích không hả? Rất là thích. Giống như bữa trước, bữa cái khóa tu này có cái cô bé cũng lên tu, rồi thấy mình đó là bỏ cái giấy cách tông nè, rồi mấy cái ly nhựa nè, bỏ tất cả, bỏ vô trong cái đâm hết. Nó cứ thắc mắc, ở đây không có recycle hả thầy? Không có recycle. Nó nói á, là nếu mà cái này mà chôn dưới đất hết á, thì trái đất rất là đau. Đau, trái đất rất là đau. Nó dùng, người ta nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, mà trái đất không biết nó đau làm sao, mình cũng không biết. Nó trái đất rất là đau, mà nếu mà mình recycle thì trái đất rất là khỏe, thì rồi á, mình có thể sử dụng lại được, rất là tốt. Đó là quý vị thấy là không có cái gì bỏ hết, rác cũng không bỏ, có thể tái tạo được hết, mà xài vẫn là ngon lành. Mình thấy mới gọi là văn minh, đất nước văn minh. Cho nên là hồi mà khi mình làm chùa đó, thì mấy thầy ở, có mấy thầy bên Việt Nam đi qua thăm chùa mình, rồi họ thấy, họ hỏi cái mấy cái cây cột này á là gỗ gì, nói gỗ thông đó thầy. Mấy ông xì một cái, ở bên Việt Nam làm gỗ căm xe không à, ở đây gỗ thông, dởm quá. Cái gì cũng dởm. Cái tài mạng mới nói là dởm vậy á thầy, mà mấy trăm năm không hư. Vì sao vậy? Bởi vì đó là tuy là gỗ dởm, nhưng mà do người ta biết cách xử lý, hấp và ướp thuốc, cho nên là không có bị mối, bị mục gì hết. Ở ngoài cũng mấy chục năm cũng không sao, mấy cái cây cột đèn, cái gỗ thông không chứ có cái gì đâu. Mà cũng cả trăm, hai trăm năm mà không hư gì hết. Mình đi ra mà mấy cái chỗ, mấy cái eo biển, chỗ mấy cái bờ biển, họ làm mấy cái đường để mà đi ra cho ta đi chơi á, toàn là gỗ thông chôn dưới nước không, mà dưới biển nữa. Vậy đó mà thấy năm này qua năm kia nó vẫn còn nguyên à, không cần làm gì nó cao xa. Những cái dở mà biết xử lý thì nó trở thành cái tốt, cho nên gọi là văn minh. Cho nên không cần phải là cái tốt, mà cái dở mà mình làm thành cái tốt thì cái mới là cái hay, đúng không ạ? Nên nhà Mỹ là mấy trăm năm không à, mà không có hư gì hết, là bởi vì là họ biết sử dụng. Đây là cái tinh thần của họ, nó khá hơn. Còn ở bên những cái nước kém văn minh đó, dùng những gỗ tốt, mà gỗ tốt đâu còn nữa, cứ chặt phá hết, cho nên rừng rồi nó tan nát hết, không có cái gì hết. nhiệt độ thì nó tăng lên, rồi bão lụt rồi nó xảy ra do phá rừng, không có giữ môi sinh. Còn những cái nước văn minh thì khi mà cái rừng nào họ phá, giống một cái cây thông mà họ cắt, là cái cây thông đó đó là nó đúng cái tuổi, và họ dưỡng những cây thông khác, nên lúc nào cũng có rừng hết. Còn ở cá đó, là quý vị mà ở đây có nhiều người thầy nghe nói là đi câu đó, mà câu con cá nào mà nó ngắn hơn kích thước á là cũng bị phạt nữa, đúng không? Tức là họ giữ cái môi sinh như vậy. Việt Nam thì cái con tép nhỏ xíu cũng bị điện nó giật đó, nó giật đáy điện câu giật chích, cho nên là không còn một cái con gì nữa dưới biển dưới sông hết. Cho nên là nó ô nhiễm, bởi vì trong cái môi trường á là nó tương tác với nhau. Những con sinh vật sống ở trong đó đó, nó làm cho cái môi trường nó sạch, và cái nó điều hòa cây cối thì điều hòa được khí hậu, cho nên từng ozone thì nó mới đủ cái lượng oxy mà nó bảo vệ cái quả đất. Chứ bởi vì cái quả đất của mình mà nó thiếu từng ozone thì tia tử ngoại nó vào thì nó lại xảy ra những cái biến cố thời tiết nó không đều, thuận hòa nóng cháy vân vân. Mà từng ozone đó là một cái lớp oxy rất là dày, mà oxy là điều từ do cây nó cối rồi nó phát ra, nó tạo những cái đó, nó che chở cái quả đất cho chúng ta. Cho nên là mình làm đau lòng bà mẹ của quả đất mà mình không có hay, đúng không ạ? Cho nên đó là tinh thần Bồ Tát thì đặc biệt là như vậy. Văn minh là con người ta có thể kiến tạo cái dở nhất cũng trở thành cái tốt nhất, cái bỏ đi cũng có thể thành tựu được cái tốt đẹp lành mạnh, và chúng ta có thể sử dụng được. Thì tất cả phiền não ở trong lòng của mình là cái mà bên tiểu thừa có thể là họ bỏ đi, nhưng mà tinh thần Bồ Tát đạo là lấy cái phiền não đó chuyển thành cái Bồ Đề, chuyển thành cái tâm giác ngộ hết. Tức là đặc biệt là như vậy. Cho nên các ngài là rất là thương, là rất là ủng hộ cái tinh thần của Đại Thừa, bởi vì Đại Thừa có thể là rất là rộng lớn mà độ chúng sanh được hết, được tất cả chúng sanh. Các ngài khéo tùy thuận được tất cả thế gian mà lập thệ rằng, tức là tùy thuận được hết tất cả chúng sanh và cả thế gian này luôn. Những ai chưa giải thoát sẽ làm được giải thoát, tức là ai chưa giải thoát các ngài nguyện sẽ được giải thoát, cái tâm lớn như vậy đó. Còn bên tâm mà tâm nhỏ đó thì ai giải thoát ai chạy được chạy thôi, còn bà con ở đây cậy người ta. Các ngài từ vô lượng kiếp về quá khứ tu trì giới pháp thanh tịnh, khéo đem chỗ đã làm dạy lại cho người chưa hiểu, nối thành ngôi tam bảo, làm cho đặng chẳng đoạn tuyệt, sau này sẽ chuyển pháp luân, dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm, thành tựu vô lượng công đức như thế, xem chúng sanh đồng như con một. Ở đây quý vị mà có con một quý vị thương lắm, đúng không? Mà các vị Bồ Tát mà xem tất cả chúng sanh đồng như con một vậy đó, cưng lắm, thương một lòng thôi. Rồi nguyện độ hết tất cả chúng sanh và chuyển xe pháp luân, dùng đại trang nghiêm, tự trang nghiêm. Cái đại trang nghiêm là dùng cái tâm nó thanh tịnh rộng lớn để mà trang nghiêm thân. Ví dụ như bây giờ thì quý vị lâu lâu thì quý vị đi sơn móng tay, đi làm móng chân, đi uống tóc, là đi cắt tóc kiểu này kiểu kia, sửa cái mũi, sửa cái lỗ tai, sửa cái tai vân vân. Quý vị sửa là muốn cho thân mình nó đẹp hơn, gọi là trang nghiêm thân. Còn cái đại trang nghiêm của vị Bồ Tát, các ngài lấy tâm thanh tịnh để trang nghiêm mình. Bởi vì khi tâm mình thanh tịnh thì quý vị thấy quý vị có xấu không? Không xấu đâu. Mà người nào tâm thanh tịnh người đó càng đẹp một cái đẹp từ sâu thẳm bên trong, nhìn mặt rất là phúc hậu, hiền lành, tâm rất là yên tĩnh, người nào cũng quý, người nào cũng thương. Thì như vậy đó là cái đẹp này á, là người nào cũng thích hết á. Còn mà quý vị đi sửa đó là có người thích, có người không thích, đúng không ạ? Còn cái đẹp mà của chư vị Bồ Tát thì ai cũng thương hết. Mà cái đẹp này quý vị tự làm được không ạ? Tự mình làm bác sĩ thẩm mỹ luôn, tự mình làm đẹp cho mình luôn, mà khỏi tốn tiền nữa, mà không lo lắng ưu tư, Cái đẹp này khiến cho tất cả phiền não, nghiệp chướng, tham sân si của chúng ta đều lặng hết và không còn đau khổ nữa. Quý vị có muốn làm không ạ? À? Mình không phải muốn mà đây khuyên là mình nên làm. Bởi vì làm như vậy đó thì quý vị mới được giải thoát an lành được. Các vị đại Bồ Tát này cũng vào lúc sáng sớm gặp ánh sáng của Phật chiếu đến, tất cả mình rợn óc, máu nổi đỏ lên như bông ba la sa, đôi mắt tràn lệ, lòng đau xót vì muốn lợi lạc cho chúng sanh, thành tựu hạnh đệ nhất không của Đại Thừa, hiển giáo pháp phương tiện bí mật của Như Lai, cho các cuộc thuyết pháp chẳng đoạn tuyệt, cùng làm nhân duyên điều phục cho chúng sanh. Nên các ngài vội đến chỗ Phật, cúi đầu lại chân Phật, đi nhiễu Phật trăm vòng, chắp tay cung kính ngồi một bên. Thì lúc bây giờ ở đây thì diễn tả là các đoàn tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, rồi các vị Bồ Tát đồng đến hầu bên Đức Thế Tôn để mà vấn an cũng như nghe cái lời pháp cuối cùng. Thì kỳ tới thì chúng ta sẽ thấy các vị cư sĩ đồng đến và các ông vua đó là đồng đến để mà vấn an, thì nó trở thành một cái pháp hội ở nơi rừng Sa La sông Thọ. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.